Chiêu 138, ngòi nổ trong bầu trời đêm, Đế Tuấn nhìn theo hai người đã đi xa, trong mắt lóe lên một tia như phóng thích được gánh nặng. Đế Tuấn và Tê Chiếu đều hiểu, việc đánh lui tám tộc liên quân lần này không phải là kết thúc chiến thắng, mà là khởi đầu của một trạng tai nạn mới. Thế giới Hoàng Tuyên có 108 thành ngoại thành, mỗi thành đều có nhiều mắt tay khác trong thành trì. Cho nên khi tam tộc liên quân tấn công chiến yêu thành của yêu tộc lần đầu tiên, hẳn là toàn bộ thế giới Hoàng Tuyền sẽ nhận được tin tức ngay lập tức. Nhưng vì muốn xác minh tính chính xác của tin tức này, hầu hết các thành trì đều chọn án binh bất động. Trấn giới thiên bị quá quan trọng, không thể để cho bất kỳ ai dễ dàng xuất binh. Nếu như bị dụ vào một cái bẫy nguy hiểm thì coi như làm phản lại quân vương vậy. Tuy nhiên cũng không phải là tất cả các thành trì đều không có hành động. Trong số đó có 8 thành trì, vì trong 3 thành trì của họ có những người tin cậy ở trong đất dây, nên nhận được tin tức nhiều hơn các thành trì khác. Vì thế sau khi tam tộc liên quân xuất phát, 8 tộc này liền âm thầm liên kết và theo dõi diễn biến. Nếu như tam tộc liên quân có thể công phá chiến yêu thành và chiếm được trấn giới thiên bi, thì 8 tộc này sẽ có thể dùng tốc độ nhanh nhất ra quân, tranh thủ lúc tam tộc liên quân mệt mỏi nhất để tiêu diệt họ một lần. Nếu như vậy không những có thể chiếm được trấn giới thiên bi mà còn có thể giành lấy 2 thành trì của tam tộc. Nhưng điều khiến mọi người không ngờ tới chính là yêu tộc lại có thể dùng 10 vạn người để đánh bại 400.000 người của tam tộc liên quân, từ đó thành công bảo vệ chiến yêu thành. Kết quả như vậy rõ ràng là không phải điều mà tam tộc muốn thấy, nhưng cũng không sao, chỉ là ban đầu tự chặn được biến thành công kích. Sau khi thành chủ của tam tộc thương lượng xong, liền suốt đêm huy động quân lính chỉ hướng về chiến yêu thành. Khi thấy tam tộc liên quân thất bại, rồi lại xuất hiện ngay một cái tam tộc liên quân, các thành trì còn lại không khỏi lo lắng. Trấn giới thiên bi không phải là vật bình thường, tranh giành được nó sẽ có lợi ích to lớn. Nắm bắt cơ hội hiện tại khi 10 thành nội thành không can thiệp, các thành chủ ngoại thành nếu không muốn bị bỏ lại phía sau đều bắt đầu phái người liên kết với những thành trì có quan hệ tốt, sau đó kết minh đồng khí liên quân. Ngay khi 90 mấy thành trì còn lại đều tìm được minh hữu của mình, thì tất cả mọi người lại nhận được một tin tức mới. Yêu tộc chỉ dùng 7 vạn tàn binh nhưng đã đánh tan 100 vạn đại quân của tám tộc liên quân. Mấy yêu tộc chỉ thương vong 2 vạn người, còn tám tộc liên quân thì tổn thất 50 vạn. Đồng thời, Tôn Ngộ Không cùng Đế Tuấn đã dùng trấn giới thiên bi để diệt 6 vị cửu văn chí tôn cường giả. Hành vi vĩ đại này cũng nhanh chóng được truyền đi. Sau đó, những thành trì đã kết minh trước đó lại bắt đầu một lần kết minh quy mô lớn hơn. Kết quả cuối cùng, ngoài tám tộc và tam nhãn tộc ra, 92 thành trì còn lại. Dĩ nhiên, có một số thành trì không tham gia cuộc chiến này. 72 thành trì cuối cùng chia thành 3 thế lực. Thế lực lớn nhất là Liên minh binh chiến gồm 30 thành trì. Liên minh có tổng cộng 400 vạn đại quân. Binh chủ là Tần Vương, thành chủ của Quỷ binh tộc, một vị cửu văn chí tôn cường giả. Thế lực thứ hai là Quang Minh quân, 22 thành trì. Quang Minh quân có 300 vạn đại quân. Do Diêu Quang của Quang Minh tộc chỉ huy, Quang Minh tộc là một chủng tộc kỳ lạ chuyên môn tu luyện pháp thuật thần thánh hệ. Toàn bộ tộc nhân đều ở trong một đoàn ánh sáng rực rỡ. Thế lực cuối cùng là Thương Minh Quỷ Vương gồm 20 thành trì. Thương Minh Quỷ Vương có 240 vạn đại quân, phần lớn là các loại yêu ma tà vật. Ba thế lực này tổng cộng có 940 vạn đại quân, gần ngàn vạn. Mục tiêu của họ chỉ có một, đó là diệt yêu tộc và cướp trấn giới thiên bi. Đồng thời nếu có thể thì thu phục thêm vài thành trì. Dù sao một cuộc chiến quy mô lớn như vậy, nếu không có lợi ích thực tế là không thể giải thích được. Đế Tuấn biết được tin tức này từ những thám tử tiềm phục trong các đại thành trì trước khi hồi phục thương thế. Đế Tuấn hiểu rằng, lần này yêu tộc khó thoát khỏi tai kiếp, 7 vạn người đối mặt 10 triệu, cái này đã không phải là chiến đấu ở cùng một đẳng cấp. Trước quân lực khổng lồ như vậy, yêu tộc không có chút hy vọng nào. Đó là lý do Đế Tuấn mới để cho Tây Chiếu mang theo Tôn Ngộ Không thoát đi nhanh chóng. Chỉ cần Tôn Ngộ Không không chết, yêu tộc mới còn có hy vọng, mà Đế Tuấn trong lòng cũng rõ ràng. Có lẽ lần này thế giới Hoàng Tuyền sẽ có một lần đại thanh tẩy, còn chính mình yêu tộc lại là ngòi nổ của lần đại thanh tẩy này. Không phải là trấn giới thiên bi không quý giá, nhưng cũng không đến mức khiến gần 100 thành trì điên cuồng. Hơn nữa, 108 thành ngoại thành đã tranh đấu với nhau bao nhiêu năm, nếu không có kế hoạch sớm, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy liền có thể hoàn thành liên minh và tập kết đại quân. Chỉ có thể là khi Tôn Ngộ Không chưa vào thế giới này, họ đã chuẩn bị từ lâu, chỉ là không có một cái lý do tốt để xuất binh. Nếu không thì dùng liên quân để đánh các thành trì khác sẽ bị coi là phản quốc. có lẽ sẽ bị những người trong nội thành tiêu diệt trước khi xuất phát. Có thể người khác không biết thực lực của 10 thành nội thành, nhưng các thành chủ ngoại thành thì biết rõ nhất. Thập đại nội thành, trong đó có 5 thành trì là do ngũ đại cao cấp thế giới mạnh nhất trong vũ trụ tạo ra. 5 thành trì này không còn thuộc về một chủng tộc nào, mà là do một cao cấp thế giới kiểm soát. 5 thành trì còn lại thì là do 5 đại thần quốc trực tiếp quản lý. Bất kỳ một thành trì nội thành nào đều có thể dễ dàng tiêu diệt hơn 10 thành trì ngoại thành. Nhưng lần này khác, tam đại thế lực đều ra quân với lý do báo thù cho 8 tộc liên quân hoặc 3 tổ liên quân để đánh phạt yêu tộc, mặc dù mọi người đều rõ ràng họ không quan tâm đến sống chết của 8 tộc hay tam tộc, nhưng họ cũng không dám. Thậm chí ngay cả thập đại nội thành cũng không dám can thiệp. Đế Tuấn rõ ràng đã nhận ra điều này sớm, nhưng Đế Tuấn vẫn không cho tộc nhân chạy trốn. Yêu tộc có thể bị diệt tộc, chiến yêu thành có thể bị diệt thành. Nhưng yêu tộc không thể chạy trốn, chiến yêu thành không thể chạy trốn, phạm vào yêu tộc tất phải chết. Đây không chỉ là một khẩu hiệu, mà còn là một quyết tâm, một tín ngưỡng. Tam tộc 400.000 người, yêu tộc dám chiến. Tam tộc 100 vạn người, yêu tộc dám chiến. Bách tộc 10 triệu người, yêu tộc vẫn dám chiến. Sau khi Tê Chiếu mang theo Tôn Ngộ Không rời đi, Đế Tuấn ra lệnh toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Ban đầu 50 vạn kẻ địch đã phái ra 40 vạn khôi lỗ bạo liệt, còn lại 10 vạn toàn bộ ẩn vào bốn phía chiến yêu thành để cung cấp năng lượng cho hộ sơn đại trận. Khôi lỗ bạo liệt và khôi lỗ chiến đấu khác nhau, chúng được chế tạo rất đơn giản, nhưng khôi lỗ bạo liệt không thể chiến đấu. Chúng chỉ có duy nhất một tác dụng là tự bạo, chỉ cần gặp được công kích yếu nhất cũng sẽ tự bạo ngay lập tức. 40 vạn khôi lỗ bạo liệt cũng là 40 vạn viên đạn hình người. Còn hậu sơn đại trận của chiến yêu thành là loại đại trận dùng để bảo vệ được Đông Hoàng Thái Nhất cải tiến từ Chu Thiên Tinh Đấu đại trận, năng lực phòng hộ rất mạnh. Cuối cùng, Đế Tuấn cùng Thái Nhất thương lượng, còn đem 18 tọa lôi hỏa chích viêm pháo từ năm xưa dời ra ngoài. Lôi hỏa chích viêm pháo là vũ khí biểu tượng của một thần quốc đã tan biến trong dòng chảy lịch sử của ba đại thần quốc. Mỗi lần nã pháo cần tiêu hao hết một khối linh hồn kết tinh cấp chí tôn, mà uy lực là gấp 3 lần năng lực nổ tung của linh hồn kết tinh. Nhưng loại này, lôi hỏa chích viêm pháo đã từng bị minh lệnh cấm chỉ. Sau khi thần quốc đó bị tiêu diệt, tất cả các lôi hỏa chích viêm pháo còn sót lại đều bị hủy diệt, bởi vì thứ này uy lực quá lớn, đã có thể gây ra thiệt hại hủy diệt. Mà thần quốc đó cũng chính vì dùng lôi hỏa chích viêm pháo uy hiếp được các thần quốc còn lại, nên mới bị các thần quốc liên minh tiêu diệt. Khi tam đại thế lực chia ba hướng tiến về chiến yêu thành, thành trì này cũng đang chuẩn bị cho cuộc chiến, còn Tôn Ngộ Không thì được Tê Chiếu gánh vác, chạy càng xa càng tốt. Chuyến đi này có thể sẽ là lần chia tay vĩnh viễn. Trong khi đó, tại một trong 6 đại thần quốc, Sang Thế Thần Quốc, đại diện của Hỗn Độn tộc nói với thành chủ: "Thành chủ, trước mấy ngày ta bỗng nhiên cảm thấy có người đang sử dụng phân thân hư ảnh mà ta để lại trước đây. Có lẽ là trấn giới thiên bi ở cái tiểu thế giới mà ta từng ghé qua đã có biến cố. Ta định đi một chuyến đến thế giới Hoàng Tuyền. Trấn giới thiên bi không thể để cho thế giới Hoàng Tuyền chiếm được. Đi đi, ngày mai ta sẽ mở sáng thế chi môn cho ngươi. Nhưng phải cẩn thận, có thể các lão gia hỏa của các thần quốc khác cũng đã phát hiện được khí tức của thiên bi. Hãy thận trọng." Nói xong, một người cao lớn và tuấn tú bước ra khỏi cung điện. Người này toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, sau lưng cõng một thanh chiến phủ khổng lồ.